Ít phút sau khi người da trắng đi mất, 10 gấu lại triệu tập bộ tham mưu. Khác với cuộc họp trước, mở đầu và kết thúc đều mơ hồ. Lần này, ông già 10 gấu biết rõ cần phải làm gì. Người lính da trắng, có bộ mặt vấy máu, đã đem trả đứng với bàn tay nắm chặt cho bộ lạc, và ông già 10 gấu tin chắc rằng sự kiện bất ngờ đó là một điểm tốt, cần phải tiếp tục khai thác. Sự xuất hiện của giống người da trắng đã làm ông băn khoăn bấy lâu nay. Bao năm rồi, ông chưa thấy biểu hiện gì tốt của họ. Hôm nay, rút cuộc, ông đã thấy một biểu hiện đẹp đẽ và ông rất không muốn để nó trôi qua một cách phí hoài. Người lính da trắng kia tỏ ra dũng cảm, dám một mình một ngựa đến làng họ. Và rõ ràng, anh ta chỉ có một mục đích, không phải ăn trộm, lừa bịp hoặc đánh nhau, mà chỉ là trả lại cho bộ lạc một người anh ta tìm thấy được và biết rằng người ấy là của bộ lạc. Hôm trước, có người đoán anh ta là thần linh. Bây giờ thì thấy rõ ước đoán ấy là sai, nhưng vì quyền lợi của tất cả bộ lạc, cần phải điều tra về anh ta. Một con người có sử dụng như vậy, tất phải là cấp cao trong đám binh lính da trắng. Rất có thể, anh ta giữ một trọng trách và có uy tín lớn. Với loại người như thế, chúng ta có thể thỏa thuận được nhiều điều. Bởi nếu không thỏa thuận được với nhau, thì chiến tranh và hủy hoại nhau là điều tất yếu sẽ phải xảy ra. Do đó, 10 gấu phấn chấn. Sự khởi đầu ông chứng kiến chiều hôm nay, tuy chỉ là một sự kiện đơn lẻ, nhưng giống như một ánh lửa le lói trong đêm. Và trong lúc mọi người lục tục vào, ông vẫn còn mải suy nghĩ xem kế hoạch của ông nên thực hiện cách nào kết quả nhất. Trong lúc lắng nghe những nhận xét về ý kiến của ông, 10 gấu suy tính, lên cả một bảng kê những người nào đáng tin cậy để ông giao phó công việc này. Trước khi chim đá hậu bước vào nhà, y đến chậm vì phải theo dõi bệnh trạng của đứng với bàn tay nắm chặt. Ông già thủ lĩnh đã quyết định rằng đến gặp người da trắng không phải chỉ một người là đủ. Ông sẽ cử 2 người. Khi đã quyết định như vậy, ông soát lại ngay tính cách của từng người. Ông tính cử chim đa hậu vì y có tài quan sát và thêm gió trong tóc vì gã hăng hái, táo tợn. Tính cách của 2 người đó tiêu biểu cho tính cách của bộ lạc và 2 nét đó bổ sung lẫn cho nhau. 10 gấu điều khiển cuộc họp rất chặt chẽ. Ông không cần phải nghe những ý kiến tranh cãi triển miên và trái ngược nhau, chỉ làm rối vấn đề và cuối cùng chẳng kết luận được nữa. Đợi lúc thuận lợi nhất, ông phát biểu hùng hồn, với những lễ lẽ xác đáng, để cho mọi người nghe nhiều mẩu chuyện chứng tỏ sự ưu việt của người da trắng cùng những cuộc cải phong phú của họ, trước hết là ngựa và súng. Ông kết luận rằng, người da trắng ở đồn chắc chắn là một nhà truyền giáo và những hành động đẹp của anh ta đáng để chúng ta chủ động tìm tới gặp gỡ và bàn bạc, chứ không phải để chúng ta chống đối và gây chiến. Ông nói xong, mọi người im lặng một lúc lâu. Họ đều hiểu rằng ông già nói đúng. Gió trong tóc lên tiếng. Nhưng tôi nghĩ ông không nên đến gặp và nói chuyện với tên lính da trắng đó. Hắn không phải linh thần, mà chỉ là một tên lính da trắng đặc biệt khác với mọi tên lính da trắng khác. Mắt người già lóe lên và ông đáp lại ngay. Tôi không đi, nhưng ta sẽ cử những người giỏi giang đến đó, những người nào xứng đáng đại diện cho bộ lạc Comanche. Nói đến đây, ông ngừng lại, nhắm mắt để tăng thêm hiệu quả thuyết phục. Một phút sau, khi mọi người tưởng ông đã ngủ, ông mới mở to mắt và nói với gió trong tóc. Anh sẽ đi, cùng với chim đá hậu. Rồi ông lại nhắm mắt và tiếp tục ngủ gà ngủ gật, kết thúc cuộc họp vào đúng lúc thích hợp nhất. Cơn giông lớn nhất của mùa hè năm ấy kéo đến đêm hôm đó. Cả một chân trời dài nhiều dặm đen kịt với những tiếng sấm và những ánh chớp ngoằn ngoèo. Mưa đổ xuống thành những tấm màn từng đợt như sóng, quét trên đồng cỏ, buộc mọi sinh vật phải tìm chỗ ẩn nấp. Cơn giông đánh thức đứng với bàn tay nắm chặt. Mưa quất bên ngoài tường nhà, nghe như tiếng hàng ngàn khẩu súng bắn và trong một lúc, nàng không còn biết mình đang ở đâu. Căn nhà có ánh lửa và nàng từ từ xoay người về phía đống lửa nhỏ đang cháy ở giữa nhà. Trong lúc xoay chuyển, tay nàng chạm vào vết thương trên đùi và sờ thấy thứ gì đó khác lạ. Nàng thận trọng nắn nhẹ và phát hiện ra rằng vết thương đã được khâu lại. Lúc này, nàng mới nhớ lại mọi chuyện. Nàng đưa cặp mắt vẫn còn ngái ngủ ra khắp căn nhà, ngạc nhiên không biết đây là nhà của ai, vì rõ ràng không phải nhà của nàng. Miệng nàng khô khốc và nàng luồn bàn tay ra khỏi chân đắp, lần tới chiếc bát đựng nước. Nàng chống khuỷu tay dậy, uống vài ngụm dài rồi lại nằm xuống. Có bao nhiêu điều nàng muốn biết, nhưng lúc này nàng không suy nghĩ được gì hết. Nàng thấy ấm áp trong tấm áo mặc, những ánh lửa chập chờn nhảy múa vui vẻ trên đầu nàng. Murray như hát bên tai và nàng cảm thấy trong người rất mệt. Khéo mình chết mất, nàng nghĩ lúc mi mắt chĩu xuống. Vệt sáng cuối cùng biến mất, nàng tự nhủ có khi chết lại là hay rồi lại thiếp đi ngay. Nhưng đứng với bàn tay nắm chặt không chết, nàng đang hồi phục, nàng đã chịu đau đớn, nhưng khi nỗi đau đớn ấy chấm dứt, nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái rủi nhiều khi dẫn đến cái may. Thật ra, cái may lúc này mới chỉ bắt đầu. Nàng đang nằm tại một nơi êm ái, nơi sẽ thành nhà của nàng trong một thời gian dài. Nàng đang nằm trong ngôi nhà của chim đá hậu. Trung úy Đơn Ba ngủ say như chết, chỉ lờ mờ biết cơn giông đang đổ dữ dội xuống mặt đất. Mưa chút ào ào xuống ngôi nhà đắp bằng đất thảm hại, nhưng chàng vẫn thấy ấm áp và an toàn dưới chồng chăn quân dụng. Chàng không hề nhúc nhích, cho mãi đến khi mặt trời lên cao, cơn giông đã tạnh từ lâu rồi, và tiếng hót lanh lảnh, vô tư lự của con sơn ca cuối cùng làm chàng thức giấc. Trận mưa làm tươi mát từng phân đất trên thảo nguyên, và hương thơm đồng nội bay tới, sộc thẳng vào mũi chàng trước khi chàng mở mắt. Thoạt đầu, chàng thấy ngay mình đang nằm ngửa và nhìn qua bên trên ngón chân cái chàng thấy cửa ra vào. Một vật gì thấp và lông lá vừa lao vụt ra khỏi cửa. Chàng ngồi bật dậy, chớp mắt. Lát sau, những tấm chăn đắp được hất sang bên và chàng lảo đảo bước ra cửa. Vẫn đứng trong nhà, chàng nhau mắt quan sát kỹ bên ngoài. Con tất trắng vừa mới chạy ra khỏi mái bạt. Nó đang xoay mình tìm chỗ có ánh nắng ngoài sân để sưởi. Nhìn thấy chàng, nó thẳng đuỗn người ra. Hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc. Rồi chàng đưa tay dụi đi cơn ngái ngủ vẫn còn đọng trên mắt. Khi chàng thả cánh tay xuống, con tất trắng đã nằm xoài ra, mõm cũng đặt trên mặt đất giữa hai chân duỗi thẳng, giống như con chó khôn đang chờ lệnh chủ. Con Cisco hí mãi trong chuồng không chịu ngừng. Chàng trung úy bèn nghiêng đầu ngó về phía đó. Đôi mắt chàng đột nhiên nhìn thấy sự chuyển động, chàng quay ra và thấy con tất trắng đang sải chân chạy khuất sau bờ vách của khe suối. Đúng lúc chàng quay lại nhìn con Cisco, thì chàng trông thấy chúng. Chúng đều ngồi trên lưng ngựa, trước mặt chàng chưa đầy 100 thước. Chàng không đếm, nhưng chúng có 8 người. Hai người đột nhiên tiến lên trước. Đơn Ba không động đậy, và khác với mấy cuộc chạm trán trước, chàng vẫn đứng vẻ thoải mái, nhàn nhã. Và chúng đến đây cũng với thái độ như vậy. Lúc chúng đi vào, những con ngựa cũng gục đầu, vẻ thản nhiên giống như những người thợ về nhà sau một ngày lao động vất vả. Chàng cảm thấy lo ngại, nhưng nỗi lo ngại chẳng thấm tháp gì so với chuyện sống chết. Chàng băn khoăn chưa biết mình nên nói những gì và làm cách nào để chúng hiểu được. Chim đá hậu và gió trong tóc cũng băn khoăn đúng như vậy. Người lính da trắng kia quá xa lạ, giống như một vật họ chưa bao giờ thấy, cho nên họ không biết nên xoay sở ra sao. Nhìn những vệt máu nhòe nhòe trên mặt người da trắng kia, họ càng thấy lúng túng hơn, không biết nên tiến hành cuộc gặp mỡ này như thế nào. Đã thế, vai trò của mỗi người lại mỗi khác. Gió trong tóc đóng vai một chiến binh Comanche, trong khi chim đá hậu lại đóng vai một chiếc sắc dân sự. Đây là giờ phút quan trọng của cả cuộc đời y, trong cuộc sống của bộ lạc và của cả dân tộc y nữa. Đối với chim đá hậu, đây là lúc khởi đầu cho một thời kỳ lịch sử và y đã đang trở thành nhân vật lịch sử. Khi họ đã tiến đến gần nhau đến mức có thể thấy rõ mặt nhau, Đơn Ba lập tức nhận ra gã chiến binh đã đỡ người phụ nữ trên tay chàng chiều hôm qua. Người thứ hai đi cùng với gã cũng có những nét quen thuộc, nhưng chàng không sao xác định được. Lúc đó, cuộc chạm trán quá ngắn ngủi. Hai người da đỏ dừng lại khi còn cách chàng chừng 12 bộ. Chúng họ sáng rực lên trong ánh mặt trời. Gió trong tóc đeo một tấm che ngực kết bằng xương thú. Chim đá hậu đeo ở cổ một cái đĩa to bằng kim loại. Những vật đó đều phản chiếu ánh mặt trời. Thêm nữa là ánh mắt long lanh bên dưới hàng lông mày rậm màu sẫm và làn tóc đen của họ cũng sáng loáng lên dưới ánh nắng. Mặc dù mới thức dậy, trông hình dạng Đơn Ba cũng có nét sáng rực tinh tế hơn so với mấy vị khách. Cơn khủng hoảng tinh thần của chàng đã không còn, giống như cơn giông đêm qua đã tạnh trên thảo nguyên, khiến chàng lúc này tươi tỉnh và đầy sinh lực. Trung úy Đơn Ba nghiêng người về phía trước và đưa tay lên thái dương, thể hiện một động tác chào từ tốn và đĩnh đạc. Lát sau, chim đá hậu cũng mở đầu bằng một cử chỉ kỳ quái, đưa bàn tay đang úp thành ngửa ra. Chàng trung úy chưa hiểu cử chỉ ấy nghĩa là sao, nhưng chàng đoán đấy là sự tỏ thái độ thân thiện. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, như thể tin rằng mọi thứ vẫn còn y nguyên, rồi chàng nói: "Chúc mừng các vị đến với đồn Sheswick." Tuy câu nói là điều hoàn toàn huyền bí đối với chim đá hậu, nhưng khi trung úy Đơn Ba nói xong, y coi đó là lời chào. Thủ lĩnh 10 gấu chúng tôi cử chúng tôi đến đây để đối thoại hòa bình. Ánh mắt chàng trung úy lộ vẻ ngơ ngác. Đến bây giờ, cả hai bên đều biết không thể hiểu được ngôn ngữ của nhau để đàm thoại. Sự im lặng ngự trị trong cả đôi bên. Gió trong tóc lợi dụng lúc im lặng này tranh thủ quan sát ngôi nhà của người da trắng. Gã nhìn chăm chú rất lâu tấm vải bạt che trước cửa ngôi nhà lúc này đang bập bềnh theo ngọn gió. Chim đá hậu ngồi nhấp nhòm trên yên. Đần bà thì dậm ngón chân cái lên mặt đất và sờ cằm. Thời gian càng trôi, chàng càng sốt ruột, nhất là chàng thèm tách cà phê buổi sáng. Chàng thèm cả một điếu thuốc nữa. Cà phê? Chàng hỏi chim đá hậu. Vị thầy lang cúi đầu vẻ hiếu kỳ. Cà phê? Chàng trung úy nhắc lại. Chàng khung bàn tay như đang làm động tác uống. Cà phê? Chàng hỏi lại lần nữa. Uống không? Chim đá hậu nhìn chàng trung úy. Gió trong tóc thì quay sang hỏi chim đá hậu và y trả lời gì đó. Rồi cả hai chăm chú nhìn chủ nhà. Sau một thời gian dài tưởng như cả một thế kỷ đối với đơn ba, chim đá hậu mới gật đầu bằng lòng. Tốt lắm, tốt lắm. Chàng trung úy nói, tay đập vào một bên đùi. Vậy ta vào nhà. Chàng ra hiệu bỏ họ xuống ngựa, rồi vẫy tay mời họ đi theo, trong khi chàng bước vào dưới tấm vải bạt. Hai người thận trọng đi theo chàng. Mọi thứ lọt vào luồng mắt của họ đều mang một vẻ bí hiểm và chàng trung úy loay hoay một cách nực cười. Tay chân lúng túng kiểu chủ nhà ta mà khách đến đột ngột và quá sớm khiến anh ta chưa kịp chuẩn bị gì hết để đón tiếp. Trong hốc không có lửa, nhưng may chàng lại trữ sẵn được ít củi khô để đun cà phê. Chàng ngồi xổm xuống cạnh đống củi và bắt đầu nhóm bếp. Ngồi xuống, chàng nói, xin mời. Nhưng mấy người da đỏ không hiểu, và chàng phải nhắc lại đồng thời làm động tác ngồi để họ bắt chước. Khi họ đã ngồi, chàng vội chạy sang nhà kho lấy một bao năm bảng cà phê hạt và cái cối xay. Lúc lửa đã cháy, chàng trung úy đơn ba đổ hạt cà phê vào miệng cối xay và bắt đầu quay cái cần. Khi hạt cà phê đã vơi dần đến hết trong cái phễu của cối xay, chàng thấy chim đá hậu và gió trong tóc đứng dậy bước tới tò mò nhìn. Chàng chưa bao giờ nghĩ cái dụng cụ đơn giản đến như cái cối xay cà phê lại có thể có gì là bí hiểm. Nhưng đối với chim đá hậu và gió trong tóc thì đó lại là một dụng cụ thần kỳ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một cái cối xay cà phê. Trung úy đơn ba thấy hồ hởi được có người đến sau cả một thời gian dài sống đơn độc và chàng rất muốn lưu khách lán lại thêm lúc nữa cho nên chàng say rất kỹ. Đang say, đột nhiên chàng ngưng lại đẩy cái cối xay cà phê lại gần những người da đỏ để họ nhìn rõ hơn sự vận động của nó. Chàng xay từ từ để họ quan sát những hạt cà phê trong phễu lọt dần xuống bên dưới. Đến khi gần hết, chàng quay chậm hẳn lại, dáng điệu trịnh trọng gần như biểu diễn. Sau đó, chàng dừng lại, tạo ấn tượng như đấy là một trò ảo thuật, cốt để xem khán giả phản ứng thế nào. Chim đá hậu quan tâm đến bản thân cái máy. Y lấy đầu ngón tay, ấn vào thành chiếc máy xay cà phê bằng gỗ. Đúng với bản chất tính cách của mình, gió trong tóc chăm chú xem xét máy móc bên trong. Gã thò một ngón tay thon dài và da màu nâu sẫm vào tận bên trong phễu, rồi sờ vào lỗ hổng dưới đáy, cố tìm hiểu xem hạt cà phê vào đó bị nghiền thế nào. Đợi cho đến lúc cuối cùng, giống như để mọi người hồi hộp, đơn ba mở to mắt, nụ cười nở trên môi, chàng rút ngăn hộp ra, bên trong đựng đầy cà phê bột đen. Cả hai người da đỏ đều bị ấn tượng rất mạnh. Họ lần lượt dùng ngón tay nhúng một ít cà phê bột, đưa lên mũi người. Rồi họ ngồi yên lặng trong khi chủ nhà bắc son trên bếp lửa đợi cho nước sôi để chờ xem tiếp. Đơn ba rót cà phê, đưa cho mỗi người khách một tách. Đám da đỏ nâng tách lên sát mặt, hít mùi thơm và đưa mắt nhìn nhau. Họ thấy cà phê này thơm ngon hơn thứ cà phê họ vẫn thường đổi của người Mexico trong nhiều năm nay. Và cũng đậm hơn. Đơn ba nhìn và chờ họ bắt đầu nhấp. Chàng ngạc nhiên thấy họ nhăn mặt. Có chuyện gì đó không ổn chăng? Cả hai người da đỏ cùng nói câu gì đó một lúc, có vẻ là một câu hỏi. Chàng trung úy lắc đầu. Tôi không hiểu. Chàng nhún vai nói. Hai người da đỏ trao đổi với nhau điều gì đó. Rồi chim đá hậu nảy ra một sáng kiến. Y nắm bàn tay lại đưa lên bên trên chiếc tách, làm động tác như thả một thứ gì đó vào đó. Và y làm điều bộ như khuấy cho tan thứ y vừa bỏ vào. Trung úy đơn ba nói câu gì đó y không hiểu, nhưng chim đá hậu nhìn thấy chàng da trắng đứng phắt dậy, đi sang ngôi nhà sụt lở gần đấy, lúc quay về trong tay, mang một cái bao khác rồi đặt cạnh bếp lửa. Chim đá hậu nhìn vào bên trong bao, lẩm bẩm câu gì đó khi nhìn thấy chất bột màu nâu. Trung úy Đơn Ba thấy nụ cười nở trên môi người da đỏ và biết mình đoán đúng. Thứ họ hỏi chính là đường. Chim đá hậu đặc biệt hài lòng trước nhiệt tình của người lính da trắng. Y muốn bản công việc và y giới thiệu y với người cùng đi. Người da trắng hỏi đi hỏi lại từng cái tên, cho đến khi nhắc lại đúng cái tên ấy mới chịu thôi. Anh ta hình dáng đã lạ, lại làm những động tác còn lạ hơn, nhưng anh chàng da trắng này rất chăm chú nghe và có vẻ tiềm tàng nghị lực. Rất có thể bản thân y cũng đang mong muốn hòa hiếu, cho nên chim đá hậu đánh giá rất cao nghị lực của người khác. Bây giờ y đã biết tên anh ta là Tôn Y. Trung úy bị đọc trạch đi. Tôn Y nói nhiều hơn chim đá hậu, và khi nhớ lại y cảm thấy toàn là anh ta nói. Nhưng anh ta rất nhiệt tình, anh ta múa may rất kỳ quái và làm những kỳ chỉ dáng điệu kỳ quái. Anh ta làm gió trong tóc phải bật cười, mà y thì không muốn cười chút nào. Ngoài những ấn tượng tổng quát, chim đá hậu còn nhận thấy một số điểm nữa. Tôn Y không thể là thần linh, nhưng cũng không hẳn là người thường. Và anh ta lại chỉ có một mình. Liệu anh ta có biết rằng sẽ có nhiều người da trắng nữa sẽ đến đây không? Và mưu đồ của họ là gì? Chim đá hậu rất muốn anh ta trả lời câu hỏi đó. Gió trong tóc cưỡi ngựa đi đầu. Họ đi hàng một dọc theo con đường quanh co bên bờ suối. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa trên cát ẩm và y muốn biết gió trong tóc suy nghĩ thế nào. Hai người chưa trao đổi bàn bạc với nhau. Điều đó làm y băn khoăn đôi chút. Chim đá hậu không cần băn khoăn gì hết, bởi gió trong tóc cũng chịu ấn tượng rất tốt, mặc dù ý nghĩ cần giết tên da trắng kia đã nhiều lần lẩn vẩn trong đầu gã. Đã từ lâu, hắn cho rằng bọn da trắng chẳng có ích gì hết, mà chỉ làm mọi người lo âu, giống như những con chó sói lúc nào cũng thèm thịt. Nhưng vừa rồi, không chỉ một lần người lính da trắng kia đã tỏ ra có đôi chút giá trị, anh ta lại tỏ vẻ thiện cảm nữa chứ. Và anh ta đúng là con người ngộ nghĩnh, rất ngộ nghĩnh. Chim đá hậu nhìn xuống hai cái bao vải đựng cà phê và đựng đường đang nảy trên vai ngựa, và y bỗng nghĩ y đã thật sự mến con người da trắng kia. Đấy là một ý nghĩ mới mẻ và y thấy cần phải cân nhắc thêm. Vậy ta phải làm gì? Vị thầy lang tự kết luận. Y nghe thấy tiếng cười bị chặn lại, hình như tiếng cười của gió trong tóc. Rồi lại một tiếng cười nữa, lần này to hơn, và gã chiến binh nghiêm nghị quay đầu nói ra phía sau. Thật là ngộ nghĩnh, gã nói. Nếu bỗng nhiên thằng da trắng biến thành một con trâu rừng. Không đợi trả lời, gã lại quay đầu về phía trước. Nhưng chim đá hậu thấy vai gió trong tóc rung lên, rõ ràng gã đang cười một mình. Đúng là buồn cười thật. Y hình dung Tôn Y bỏ xung quanh y và hai cánh tay anh ta đang giơ cao biến thành cái bướu trên lưng con trâu. Đúng thế, chim đá hậu thầm nghĩ. Anh lính da trắng kia đúng là ngộ. Trung úy Đơn Ba trải tấm áo bằng da nặng nề dày cộm lên mặt giường rồi ngắm nghía. Mình chưa bao giờ nhìn thấy trâu rừng, chàng kiêu hãnh nghĩ, vậy mà ta lại có được tấm áo bằng da trâu rừng. Rồi với vẻ mặt thành kính, chàng ngồi xuống mép giường, nằm ngửa ra, hai bàn tay vuốt làn da dày và mềm mại. Chàng nâng một mép da thõng xuống bên ngoài giường, xem trình độ thuộc. Chàng áp mặt lên lấp lông và khoan khoái ngửi mùi hoang dã. Tình thế chuyển biến không ngờ nhanh đến thế. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ, chàng còn đinh ninh mọi sự sẽ đổ vỡ hết vậy mà, bây giờ chàng đã lâng lâng thế này. Chàng khẽ cau mày, thái độ xử sự của chàng, tấm áo bằng da trâu rừng, biết đâu chứng tỏ chàng đã đi quá xa. Và chàng cảm thấy mình đã dễ dãi một cách quá mức. Nhưng đó chỉ là những hồ nghi nhỏ. Trong lúc nhấm nháp cái thú nằm trên tấm da trâu, chàng tin rằng cuộc tiếp xúc thực sự đầu tiên thế là tốt đẹp. Chàng thấy mến cả hai người da đỏ. Anh chàng có thái độ đĩnh đạc, hiền hòa làm chàng thấy mến hơn cả. Trong tính cách của y, có nét khỏe mạnh, cử chỉ hòa hiếu và mềm mại rất dễ có cảm tình. Y bình thản nhưng lành mạnh. Anh chàng kia có vẻ sôi nổi, chính gã đã đỡ người phụ nữ trên tay chàng chiều hôm qua, rõ ràng là người không cho phép ai đùa rỡn. Nhưng anh ta cũng rất hấp dẫn. Lại cả chiếc áo nữa, họ đã tặng cho chàng. Cái áo đúng là một vật cụ thể. Chàng trung úy hồi tưởng lại những kỷ niệm khác bởi công việc này là một sự xả hơi đối với chàng. Cùng với những suy tư mới đây đang bay lượn trong đầu, chàng thấy không có hào hứng gì khơi sâu vào nguyên nhân tạo nên cảm giác phấn khởi lúc này. Chàng đã sử dụng rất tốt thời gian cô đơn, thời gian mà làm bạn với chàng chỉ có con ngựa Cisco và con sói tất trắng. Chàng cũng đã khai thác tốt cái đồn biên giới này. Tất cả những công việc đó đã đem lại thuận lợi. Nhưng sự chờ đợi và nỗi lo âu đã bám riết lấy chàng trong bao lâu, khối nặng ấy cũng không phải là nhỏ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đó đã qua rồi, nhờ hai con người hoang dã nói thứ ngôn ngữ mà chàng không nói, mang răng hình chàng chưa bao giờ nhìn thấy, xử sự theo cách hoàn toàn xa lạ đối với chàng. Việc họ tới đây ngẫu nhiên đem lại cho chàng một lối thoát. Cái lõi của nỗi phấn khởi chàng cảm thấy lúc này chính là ở sự giải thoát. Chàng được giải thoát khỏi bản thân mình. Chàng không phải chịu cô độc nữa. 17 tháng 5 năm 1863. Đã nhiều ngày rồi, tôi không ghi thêm gì được vào cuốn sổ theo dõi này. Quá nhiều sự việc xảy đến và tôi không còn biết phải bắt đầu kể từ chỗ nào. Những người da đỏ đã đến thăm 3 lần, tính đến ngày hôm nay, và tôi tin chắc rằng họ sẽ còn đến nữa. Thường vẫn chỉ là 2 người đó cùng với đội hộ tống chừng 5-6 chiến binh. Tôi rất lấy làm lạ, bọn họ đều là chiến binh. Tôi không thấy một người đàn ông nào của họ không phải là chiến binh. Những cuộc gặp gỡ giữa tôi và họ đều rất thân tình, mặc dù vấp phải trở ngại lớn do khác biệt về ngôn ngữ. Dù sao thì vài ba từ tôi học được cũng là quá ít so với khả năng tiếp thu của tôi. Tôi chưa biết người da đỏ này là thuộc nhánh dân tộc nào, nhưng tôi nghi họ thuộc dân tộc Comanche. Tôi tin rằng trong lúc nói chuyện, tôi có nghe họ nhắc đến chữ ấy không phải chỉ một lần. Tôi biết tên 2 người khách đến thăm tôi, nhưng chưa dám nói ra miệng vì sợ chưa chính xác. Tôi nhận thấy cả 2 đều đáng mến và lý thú. 2 người trông khác hẳn nhau, y như ngày và đêm. Một người kiêu hãnh một cách quá đáng và chắc hẳn là cấp tướng lĩnh. Hình dạng của anh ta trông có vẻ hùng dũng và nét mặt đăm chiêu, đa nghi, chứng tỏ anh ta là một chiến binh lợi hại. Tôi thành thật hy vọng sẽ không bao giờ phải đọ sức với anh ta, bởi khi đó tôi sẽ lâm vào một tình thế gay go. Anh ta luôn có cặp mắt nheo lại, nhưng phải thừa nhận anh ta khôi ngô. Anh ta rất thèm con ngựa của tôi và luôn tránh không nhắc đến con Cisco trong cuộc trò chuyện. Tôi nói chuyện với họ theo kiểu dùng động tác như diễn kịch câm và họ đều cố gắng để hiểu. Nhưng cuộc đàm thoại diễn ra hết sức chậm chạp và chúng tôi tìm mọi cách để khỏi hiểu lầm nhau nhiều hơn là để đạt được sự thỏa thuận nào đó. Anh chàng mặt mũi cao có bỏ đường nhiều quá vào tách cà phê của y. Kiểu này thì chẳng mấy chốc tôi hết sạch chỗ đường dự trữ trong kho. May thay, tôi lại không dùng đường. Anh chàng mặt mũi cao có, tôi tạm gọi gã như vậy. Tuy vẻ mặt khó khăn như vậy, nhưng lại rất dễ mến. Gã giống như một kiểu cầm đầu bọn du đãng ở đường phố, do táo tợn, nên bắt mọi người phải tôn kính. Bản thân tôi đã từng lăn lộn với bọn du đãng, nên tôi cũng kính nể anh ta theo cách của tôi. Ngoài ra, anh ta tự trọng và thật thà một cách chất phác cũng khiến tôi thêm mến. Anh ta là bạn tin cậy của tôi. Người thứ hai, tôi gọi là anh chàng trầm tĩnh, cũng làm tôi rất mến. Khác với gã cao có, y trầm tĩnh và ham hiểu biết. Tôi đoán, y cũng cảm thấy khó chịu như tôi về chuyện ngôn ngữ cản trở. Y có dạy tôi một số từ ngữ của họ và tôi cũng dạy y một vài từ tiếng Anh. Tôi đã nói được bằng tiếng Comanche vài từ, đầu, tay, ngựa, la, cà phê, nhà và nhiều từ hay phải dùng đến khác chẳng hạn, chào bạn, tạm biệt bạn. Tôi chưa đủ từ để nói cả một câu, và tôi phải rất vất vả mới tập phát âm cho đúng những từ đó, và tôi đoán y tập nói tiếng Anh cũng vất vả không kém. Anh trầm tĩnh gọi tôi là Tony, chắc là có lý do gì đó. Không phải vì tên đơn ba khó đọc và y không thể nhớ nổi, tôi đã nhiều lần nhắc lại cho y, chắc cái tên Tân Y có một nghĩa gì đó. Tôi rất ngạc nhiên thấy y thông minh kỳ lạ. Khi tôi nói, y lắng nghe rất chăm chú, và hình như y nhận biết mọi thứ. Từ tiếng gió thay đổi bên ngoài đến tiếng chim gọi nhau đơn giản đều khiến y chú ý. Do không hiểu ngôn ngữ, tôi đành dùng trực giác đoán biết những ý định của y. Và theo cảm tính, tôi đoán y có cảm tình với tôi. Nhân đây, cũng kể ra một chuyện có liên quan đến con tất trắng, chứng tỏ rõ nhận xét trên của tôi. Chuyện xảy ra vào cuối cuộc viếng thăm gần đây nhất của họ. Chúng tôi uống khá nhiều cà phê và tôi đang mời khách nếm món mỡ hun. Anh chàng trầm tĩnh đột nhiên phát hiện thấy con sói ở trên bờ vách bên kia khe suối. Y nói gì đó với anh chàng cao có và cả hai theo dõi con sói. Tôi muốn kể cho họ nghe tôi đã quen với con tất trắng như thế nào. Tôi bèn cầm dao và một khúc mỡ đi ra chỗ bờ vách bên này khe suối. Anh chàng cao có vẫn tiếp tục nhấm nháp cà phê, đường và miếng mỡ hun, chỉ ngồi tại chỗ nhìn ra. Nhưng anh chàng trầm tĩnh thì đứng dậy đi theo tôi. Mỗi lần tôi đặt miếng mỡ bên này suối, nhưng hôm ấy không hiểu tôi nghĩ thế nào lại hú gọi con sói rồi quăng miếng mỡ sang. Miếng mỡ chỉ rơi cách con sói vài bước chân. Tất trắng vẫn ngồi yên, và thoạt đầu tôi đã tưởng nó mặc kệ. Nhưng lát sau, nó đứng dậy bước lại gần miếng mỡ, ngửi rồi ngoạm vào mõm. Trước đây, chưa lần nào tôi nhìn thấy nó cảm miếng thịt mỡ. Lần này, tôi cảm thấy thích thú nhìn nó cảm khúc mỡ chạy đi mất. Đối với tôi, đó chỉ là chuyện lý thú, không hơn. Nhưng anh chàng trầm tĩnh có vẻ rất xúc động về sự kiện vừa rồi. Khi tôi quay sang nhìn y, tôi thấy nét mặt y hiền hòa hơn bao giờ hết. Y gật đầu với tôi nhiều lần, rồi bước tới, đặt tay lên vai tôi tỏ vẻ tán thành. Lúc quay về bên bếp lửa, y làm rất nhiều cử chỉ và cuối cùng, tôi hiểu ra rằng y muốn mời tôi đến thăm nhà y trong một ngày gần đây. Tôi tỏ ý nhận lời, sau đó họ ra về. Tôi không thể kể ra toàn bộ những ấn tượng của tôi về nơi đóng trại của bộ lạc Comanche, nhưng tôi cũng có kể ra đôi nhận xét, hy vọng sẽ giúp ích phần nào trong việc chúng ta sau này tiếp xúc với họ. Một đoàn đại biểu do anh chàng trầm tĩnh dẫn đầu đón tôi từ cách làng chừng một vài dặm đường. Họ dẫn tôi đi thẳng đến làng. Dân làng mặc những bộ quần áo đẹp nhất của họ ra đón. Màu sắc và vẻ đẹp của những bộ trang phục ấy nhìn rất thích thú. Trông họ rất thiện chí và tôi nghĩ rằng họ cũng nhìn tôi với con mắt như thế. Và đứa trẻ rất nhỏ chạy khỏi hàng ngũ, vỗ vào chân tôi. Những đứa khác chỉ ngại ngùng đứng nhìn. Chúng tôi xuống ngựa trước một ngôi nhà mái nhọn. Sau một phút nghi ngại, một trong số khoảng 12 trẻ chạy lên, dắt con Cisco đi. Xảy ra một cuộc kéo co nhỏ với dây cương, nhưng anh chàng trầm tĩnh đã can thiệp vào. Y lại đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi với cặp mắt như muốn bảo tôi không ngại gì hết. Tôi bèn buông tay cho cậu trai trẻ dắt nó đi. Cậu ta mừng rỡ ra mặt. Rồi anh chàng trầm tĩnh ra hiệu mời tôi vào nhà. Trong nhà tối tăm nhưng ấm cúng. Tôi ngửi thấy mùi khói và mùi thịt. Khắp làng tỏa ra một thứ mùi đặc biệt như tôi không thấy khó chịu. Càng gần làng, càng nhận ra đó là mùi của một cuộc sống hoang dã. Trong nhà có hai phụ nữ và rất nhiều trẻ con. Anh chàng trầm tĩnh ra hiệu mời tôi ngồi và hai người phụ nữ bưng những bát thức ăn đến. Sau đó, họ lui đi hết, chỉ để lại hai chúng tôi ngồi với nhau. Chúng tôi ngồi ăn lặng lẽ một lúc lâu. Tôi nghĩ cách hỏi thăm về người phụ nữ tôi đã tìm thấy ngoài đồng cỏ. Từ hôm đó, tôi không gặp lại và không biết cô ta còn sống hay không. Nhưng tôi thấy chuyện đó quá phức tạp so với trình độ ngôn ngữ của tôi, cho nên tôi không đụng đến và câu chuyện giữa hai chúng tôi chỉ xung quanh thức ăn, thức uống. Trong bát có một món ngọt mà tôi thấy rất ngon. Ăn xong, tôi quấn một điếu thuốc, ngồi hút trong khi anh chàng trầm tĩnh ngồi im lặng đối diện với tôi. Có vẻ y theo dõi cửa ra vào. Tôi đoán y đang đợi ai. Tôi đoán đúng bởi chỉ lát sau, cánh cửa mở ra và hai người da đỏ bước vào. Họ nói gì đó với anh chàng trầm tĩnh và lập tức y đứng dậy ra hiệu mời tôi đi theo. Một đám đông hiếu kỳ đã đứng chờ ngoài cửa. Tôi bị vây quanh bởi cả một đám người chen chúc trong khi đi ngang qua nhiều ngôi nhà. Cuối cùng chúng tôi đứng lại trước cửa một ngôi nhà được trang trí bằng một con gấu to bôi màu sặc sỡ. Anh chàng trầm tĩnh nhẹ nhàng đẩy tôi bước vào trong. Bên trong có 5 người già ngồi xung quanh một cái hốc la theo kiểu tục lệ, nhưng tôi chú ý đến người già nhất trong đám. Ông ta có dáng quắc thước và tôi đoán ông ta ngoài 60 tuổi, mặc dù vẫn nhanh nhẹn. Tấm áo bằng da của ông được đính những hạt cườm thành những đường nét phức tạp. Cái hình trên đó rõ nét và nhiều màu sắc. Đính vào một túm tóc hoa râm là một chiếc móng thú vật rất to mà tôi đoán đó là móng gấu, phù hợp với hình con gấu bên ngoài cửa. Những chùm lông đính cách quãng dọc theo hai ống tay áo, sau đấy tôi mới nghĩ ra rằng đó là da lột từ đầu con gấu. Trong số đó có một chùm lông màu nâu nhạt, không ăn khớp với các chùm khác. Nhưng nét mặt đặc biệt nhất là khuôn mặt ông già. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một khuôn mặt như thế. Cặp mắt ông ta rực sáng như của người đang lên cơn sốt. Gò má ông rất cao và tròn, mũi khoằm như mỏ diều hâu, cằm vuông vức. Trên mặt có rất nhiều đường nét chằng chịt, khó có thể tin đấy là những nếp nhăn, tuy nhiên đều ăn khớp với những nếp gấp của da. Một bên trán có vết lõm rất rõ, chắc là do thương tích trong chiến trận đã từ lâu lắm rồi. Ông ta đồng thời là một biểu hiện vô cùng rõ nét của sự từng trải và sức mạnh. Nhưng tất cả những nét đặc biệt ấy không hề gây cho tôi cảm giác hoảng sợ suốt trong cuộc hội kiến ngắn ngủi đó. Thấy rõ ngay rằng tôi chính là nguyên do của cuộc họp hôm nay. Tôi tin chắc rằng việc tôi đến đây là dịp duy nhất để ông già được trực tiếp gặp gỡ với tôi. một cái điếu xuất hiện và mọi người bắt đầu lần lượt hút. Đó là một cái ống dài và khi cầm lên ngửi, tôi thấy thuốc họ hút là thứ thuốc lá còn tươi, ngái, cho nên tôi là người duy nhất không hút bằng điếu. Tôi rất muốn tạo ấn tượng tốt cho họ, đồng thời cũng thèm một điếu thuốc, cho nên tôi móc túi lấy ra bao đựng thuốc và mời ông già. Anh chàng trầm tĩnh, nói gì đó với ông, và ông già thủ lĩnh với bàn tay gân guốc ra, nhón lấy một dúm thuốc cùng với giấy. Ông ta tỉ mỉ xem xét những thứ đó. Rồi ông chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt lim dim nhưng sắc sảo và trả lại bao thuốc cho tôi. Không biết lời tôi mời có được chấp thuận hay không, tôi bèn vấn thành một điếu thuốc cho họ thấy. Ông già tỏ vẻ chăm chú xem tôi vấn. Tôi đưa điếu thuốc đã vấn thành và ông ta cầm lấy. Anh chàng trầm tĩnh lại nói gì với ông và ông đưa trả lại cho tôi. Anh chàng trầm tĩnh ra hiệu bảo tôi hút và tôi thực hiện điều y yêu cầu. Họ nhìn tôi châm lửa, hít và nhả khói. Trước khi tôi đưa lên hít lần thứ hai, ông già chìa tay và tôi đưa điếu thuốc cho ông. Thoạt tiên, ông ngắm nghía điếu thuốc một cách hết sức dè dặt, rồi cũng bắt chước tôi, đưa lên miệng hút. Trước nỗi buồn của tôi, ông đưa ngón tay qua lại, khiến cho ở đầu thuốc rơi ra, tiếp đến thuốc bên trong. Ông vo ống thuốc rỗng lại, rồi quẳng vào bếp lửa. Ông khẽ mỉm cười, và ngay lập tức, tất cả những người có mặt đều cười vang. Không biết có phải như vậy là họ xúc phạm tôi không, nhưng thái độ vui vẻ của mọi người làm tôi bị lây và cũng cười theo. Sau đấy, người ta dắt ngựa lại cho tôi và tiễn tôi ra khỏi làng chừng một dặm. Anh chàng trầm tĩnh cúi chào tạm biệt tôi. Trên đây là tôi ghi lại những nét chủ yếu trong cuộc viếng thăm đầu tiên tới trại của người da đỏ. Tôi không biết lúc này họ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi vui mừng được trở về đồn Sedgwick. Đây là nhà của tôi. Và hơn thế, tôi mong chờ những người láng giềng sắp đến thăm tôi một lần nữa. Mỗi khi nhìn về phía chân trời hướng đông, tôi luôn lấy làm lạ sao vẫn chưa thấy một đơn vị nào xuất hiện đến bổ sung cho đồn. Tôi chỉ còn có thể hy vọng rằng ý thức cảnh giác của tôi ở đây và những cuộc điều đình với đám dân hoang dã trong vùng hiện vẫn tiếp tục tăng thêm kết quả. Trung úy John Dunbar, Hoa Kỳ.